Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 7, phần tiếp theo. Sự huấn luyện lãnh đạo Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang. Sự tiếp tục tăng trưởng của đoàn học viên tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng bắt buộc phải mở rộng các cơ sở của nhà trường. Và kết quả, các lãnh đạo của Hội Thánh Quốc gia đã quyết định xây dựng cơ sở mới để đủ chỗ chứa ít nhất là cho 200 học viên. Một thửa đất hơn 10 mẫu đã được tạo mãi tại Nha Trang, gần Cô Nhi Viện Hòn Chồng, nằm trên một ngọn đồi nhìn ra Biển Đông. Sau 2 năm xây dựng, dù chưa hoàn tất, nhà trường đã khai giảng vào tháng 9 năm 1960 cho khóa học đầu tiên với 85 học viên nội trú, không kể 55 người khác đang tập sự như truyền đạo sinh. Năm sau, các tòa nhà đã xây dựng xong với 2 dãy cư xá đủ chỗ cho 200 học viên. Một tòa nhà 3 tầng làm các phòng học, một thư viện, văn phòng giáo sư, văn phòng viện trưởng, một phòng ăn, một nhà bếp, nhà ở của viện trưởng và 6 nhà giáo sư, một nhà thờ đẹp với 500 chỗ ngồi cũng đã được xây dựng hoàn tất. Chỉ có 2 giáo sư trọn thời gian ở trường Kinh Thánh Đà Nẵng chuyển vào Nha Trang. Ban giáo sư mới gồm có 8 người Việt, 5 người dạy trọn thời gian và 4 giáo sư Mỹ, 2 giáo sư và 2 phụ giáo. Để thể hiện tiêu chuẩn cao hơn, trường đã đổi tên thành Thánh Kinh Thần Học Viện, Biblical and Theological Institute. Một sư ông Văn Huyên đốc học trường Kinh Thánh Đà Nẵng trở thành viện trưởng. Niên khóa 1961-1962, 110 học viên ghi danh nhập học, không kể 55 truyền đạo sinh đang tập sự. Chiến tranh du kích tái trỗi dậy và sự kêu gọi quân dịch đã kéo hầu hết thanh niên của xứ vào trong các đơn vị quân đội. Việc ghi danh nhập học bị giảm sút từ 68 người trong niên khóa 1962-1963 xuống 67 người trong niên khóa 1963-1964 và xuống tiếp tục còn 52 người trong niên khóa 1964-1965. Năm 1961, một chương trình được chấp nhận trong khuôn khổ chương trình 5 năm với mục đích nâng cao tiêu chuẩn của viện hoặc ít nhất một phần của chương trình ngang với bậc đại học. Chương trình học tập cần cho tốt nghiệp đòi hỏi 5 năm. 2 năm học tại viện, tiếp theo là 2 năm hàm thụ cùng với việc tập sự trong một hội thánh mới. Năm tốt nghiệp phải hoàn tất tại viện sau khi học viên đã vượt qua 4 năm học kể cả lý thuyết lẫn thực tập. Một tổng số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp là 138, 118 tín chỉ của các môn học bắt buộc cộng với một tối thiểu 20 tín chỉ của các môn nhiệm ý. Những học viên không đạt được đủ số điểm vẫn có thể bước vào chức vụ nhưng chỉ nhận được chứng chỉ học trình khi đã hoàn tất năm tốt nghiệp. Số điểm là 70% là cần thiết để kể một môn học là đạt. Chương trình được chia ra như sau. A. Năm thứ nhất, 19 tín chỉ bắt buộc cho mỗi học kỳ. Kinh Thánh 13, Phương Pháp Truyền Giáo 2, Cơ Đốc Giáo Dục 2, Âm Nhạc 2, Thánh Kinh Địa Lý 1. Nhiệm ý, chọn từ 3 đến 5 tín chỉ. Sinh ngữ, Việt Văn, Anh, Pháp, Hy Lạp, Tâm Lý Học 2, Kinh Thánh 1, Đàn Phong Cầm 2, Cứu Thương 1. B. Năm thứ 2, 20 tín chỉ bắt buộc cho mỗi học kỳ. Thánh Kinh 6, Thần Học Hệ Thống 2, Thần Học Thực Hành 4, Lịch Sử 3, Truyền Giáo 2, Âm Nhạc 2, Cơ Đốc Giáo Dục 1. Nhiệm ý, chọn từ 3 đến 5 tín chỉ. Sinh ngữ 6, Triết Học 2, Đàn Phong Cầm 2, Cứu Thương 1, Cơ Đốc Giáo Dục. C. Năm thực tập thứ nhất, bắt buộc 10 tín chỉ trong năm. Tuyên Đạo Pháp 4, Sử Ký Hội Thánh 3, Phúc Trình Đọc Sách 3, ở D. Năm thực tập thứ 2, bắt buộc 11 tín chỉ trong năm. Thần Học Hệ Thống 3, Tuyên Đạo Pháp Thực Hành 2, Mở Mang Hội Thánh 2, Phân Tích Kinh Thánh 2, Phúc Trình Đọc Sách 2. Tất cả những môn học thực tập đều học bằng cách hàm thụ và bài thi do các giáo sư hoặc phụ giáo ra tại Hội đồng Tổng Liên Hội hoặc Hội đồng Địa Hạt hoặc trong mùa hè cuối cùng của 2 năm tập sự. E. Năm tốt nghiệp, 18 tín chỉ bắt buộc cho mỗi học kỳ. Kinh Thánh 4, thần học thực hành, 4. Thần học hệ thống, 3. Sử ký hội thánh, 3. Truyền giáo, 1. Phương pháp khảo cứu, 2. Lịch sử âm nhạc, 1. Nhiệm ý, chọn từ 4 đến 6 tín chỉ, truyền giảng thực hành, 1. Giải kinh, 1. Sinh ngữ, 4. Anh, Pháp, Hy Lạp, triết học, 2. Đàn phong cầm, 2. Các học viên được xếp hạng 1 trong 3 cấp A, B, C. Những người được xếp hạng A ít nhất đã qua tú tài phần 1, bằng cấp tương đương hoặc hội đủ tư cách cho cấp đại học. Những người được xếp hạng B phải qua các chương trình trung học và những người được xếp hạng C đã xong lớp 6 của nền giáo dục phổ thông. Thần Học viện Nha Trang cũng dự trù thêm chương trình 1 năm thứ 6 gọi là khóa bồi dưỡng truyền đạo để nâng cấp các sinh viên đã xong chương trình ngũ niên. Ngày càng nhiều học viên nhận được sự huấn luyện thực hành tại Chẩn Y Viện và Cô Nhi Viện Hòn Chồng, nơi nhiều người có thể thực tập tài năng của mình trong sự truyền giảng cho người lớn, giảng tin lành cho thiếu nhi, tuyên đạo Pháp và phương pháp cứu thương. Chương trình sáng thứ bảy gồm có thăm viếng, giảng tin lành trong làng, giảng tin lành trong nhà tù, trung tâm cải huấn ở Nha Trang, giảng tin lành cho thiếu nhi và dạy kinh thánh trong hàng chục trường học và gia đình tại vùng phụ cận Nha Trang, Ninh Hòa, Thành và Cam Ranh. Thánh Kinh Thần Học Viện tiếp tục đóng một vai trò chủ yếu trong sự phát triển Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Các hội thánh địa phương nhờ đó mà có các lãnh đạo mới. Các lãnh đạo tổng liên hội và địa hạt thấy đó là nguồn cung ứng nhân viên cho các hội chúng mới thêm lên. Những sự canh tân trong việc giảng tin lành ở quốc nội hay quốc ngoại nói chung bắt nguồn từ đó. Các chương trình hội thánh mới thường sử dụng đó như một vùng đất thử nghiệm và một bàn đạp để phóng đi, người ta có thể an tâm kết luận rằng hội thánh đã tăng trưởng cân xứng với sự tăng trưởng của trường Kinh Thánh vậy. Trường Kinh Thánh Đà Lạt và Buôn Mê Thuột có hai trường Kinh Thánh chính cho các hội thánh sắc tộc được lập ở Đà Lạt và Buôn Mê Thuột. Giữa thập niên 1950, một trường khác được mở tại Pleiku cho người Gia Rai. Nhưng vì cớ chỉ ít người theo học nên học viên được gửi qua Buôn Mê Thuột và trường Pleiku tiếp tục điều hành như một trường Kinh Thánh đoạn kỳ cho các tín hữu. Trường Đà Lạt được lập để huấn luyện các truyền đạo hầu vị Chúa cho người Cơ Ho và các sắc tộc ở tỉnh Tuyên Đức, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Trường Kinh Thánh Buôn Mê Thuột phục vụ các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Đức, Phú Bổn, Pleiku là nơi các sắc tộc nói tiếng Ra Đê, Gia Rai, Mơ Nông. Trong nhiều năm, những trường này đã được điều hành trên một căn bản đặc biệt. Thay vì học trọn một niên khóa như các trường Kinh Thánh ở nơi khác, các học viên tại Đà Lạt và Buôn Mê Thuột đã theo học từng kỳ ngắn hạn từ 6 tuần đến 3 tháng và phần còn lại của năm dành thời gian giúp các truyền đạo tại các hội thánh trong làng hoặc mở những hội thánh mới trong các làng riêng của họ, trong khi trồng lúa để tự cấp dưỡng, trong nhiều trường hợp cả gia đình của họ. Chương trình huấn luyện này phù hợp với những điều kiện kinh tế của các sắc tộc và có nhiều thời gian tập sự. Tuy nhiên, nó cung ứng những học viên tốt nghiệp theo một tiến độ chậm chạp. Phải cần đến 8 học kỳ 3 tháng để hoàn tất 24 tháng học và làm lễ tốt nghiệp, bởi lẽ tất cả các học viên không thể theo học tại trường mỗi năm một lần. Hầu hết các học viên đều phải mất từ 10 đến 12 năm để hoàn tất sự huấn luyện tại trường Kinh Thánh của họ. Tuy nhiên, vào năm 1956, trường Kinh Thánh Buôn Mê Thuột bắt đầu dạy từng học kỳ 6 tháng để huấn luyện chức vụ hàng năm, nên đã giúp tiến trình tốt nghiệp mau hơn. Trường Kinh Thánh Đà Lạt cũng theo cách đó từ năm 1957, nhưng cũng giữ học kỳ 3 tháng cho đa số học viên. Trường Kinh Thánh Đà Lạt cũng mở rộng chương trình gồm cả một năm dự bị, thật ra bằng các lớp ngắn hạn cho những thanh niên muốn vào học tại trường Kinh Thánh chính quy. Một đặc trưng nữa của trường Kinh Thánh Đà Lạt là sự huấn luyện một trường tiểu học kiểu mẫu cho con em của các dân tộc thiểu số trong khu vực tới học. Các học viên không những chỉ học Kinh Thánh và Thần Đạo, nhưng còn học cách thiết lập và điều hành các trường tiểu học hầu thỏa mãn nhu cầu cấp bách của con em người dân tộc thiểu số là thành phần không nhận được sự giáo dục vì ở các làng trong rừng sâu. Thánh Kinh Học Đường Đoạn Kỳ. Thánh Kinh Học Đường Đoạn Kỳ không mới lạ gì cho các hội thánh Việt Nam, mà mãi đến năm 1958, các trường này mới được tổ chức cách điều đặn và có hệ thống. Mục đích chính của trường này là cung cấp sự dạy dỗ đầy đủ cho những người nam, nữ, nhất là các thanh niên, để họ thực hiện công việc truyền giảng và dạy dỗ trong các hội thánh địa phương. Với các phương tiện mới hoàn tất tại Vĩnh Long và cơ sở của trường Kinh Thánh cũ tại Đà Nẵng, giữa các năm 1958-1965, các địa hạt Nam và Trung đã mở một hoặc hai học kỳ 3 tuần cho các tín hữu của họ hàng năm. Địa hạt mới lập là Nam Trung Hạt bắt đầu mở các học kỳ riêng rẽ năm 1963 tại sân của Thánh Kinh Thần Học Viện trong mùa hè. Mỗi học viên phải ghi tên học hai khóa liên tiếp mới hoàn tất chương trình. Chương trình học gồm có Cựu Ước Lược Hảo, Tân Ước Lược Hảo, Giáo lý Căn bản, Cá nhân Chứng đạo, Truyền đạo cho Thiếu nhi, Tổ chức Trường Chúa Nhật, Tổ chức Thanh niên, Nhạc lý Căn bản, Ban hợp xướng, Thư tín Roma, các sách Tin lành, sách Công vụ các sứ đồ và các đề tài Kinh thánh khác. Về phần những hội thánh thượng du, cũng thiết lập các trường Kinh thánh đoạn kỳ cho hầu hết các sắc tộc chính để dạy đạo cho một số tân tín hữu quan tâm đến phúc âm yếu chỉ và sự truyền giảng Tin lành. Các trường được mở với thời gian kéo dài từ một tuần đến một tháng ở Di Linh, Pleiku, Đơn Dương, Bảo Lộc, Phước An, Quảng Đức, Khe Sanh, Đà Lạt. Khi trở về các làng mình, nhiều học viên trở thành các lãnh đạo của hội thánh. Cũng có một số khác cứ tiếp tục và học tại một trong các trường Kinh thánh để được huấn luyện cho chức vụ. Khi các hội thánh sắc tộc gia nhập Hội thánh Tin lành Việt Nam năm 1959-1960, các truyền giáo Việt Nam tập trung cố gắng mở các lớp thánh kinh đoạn kỳ theo một quy mô rộng hơn. Chẳng hạn, tại Đơn Dương, có 9 học kỳ được tổ chức năm 1959 với số học viên là 217. Tại Di Linh, 297 học viên theo học năm 1964. Một phong trào quần chúng được thành công giữa vòng người Mờ Nông ở tỉnh Quảng Đức năm 1962 như là kết quả của chương trình thánh kinh đoạn kỳ. Giữa các năm 1956 và 1965, 4.085 nam nữ tín hữu đã ghi tên học các trường kinh thánh đoạn kỳ tại Việt Nam. Con số này có thể giải thích phần nào làn sóng truyền giảng nổi lên giữa các hội thánh địa phương, hội thánh Tin lành Việt Nam, kể cả bộ lạc và người ngoại đạo Việt Nam trong thời gian này. Tuy nhiên, vài lãnh đạo hội thánh đã nói lên sự thất vọng về kết quả của các trường mở giữa vòng người thiểu số Việt Nam, vì khi các học viên sắc tộc đi ra truyền bá Tin lành, nhiều người nhắm vào vuông trồng các hội thánh. Các truyền giáo sinh trước hết chỉ quan tâm đến sự truyền giảng cho thiếu nhi và cá nhân, có khuynh hướng bỏ qua chương trình vuông trồng hội thánh, vì hầu hết đã coi đó là nhiệm vụ của hàng giáo phẩm của hội thánh. Những chương trình tự lập của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, các hội thánh Tin lành Việt Nam phải đương đầu cùng một lúc với nhiều vấn đề. Sự tái lập hàng giáo phẩm và tín hữu phải chia sẻ bởi chiến tranh, định cư một số dân tị nạn từ miền Bắc như kết quả của hòa bình, tái thiết các đền thờ bị người Pháp ném bom hoặc pháo kích. Quan trọng hơn hết là sự trở lại mau chóng của hội thánh đạt đến giai đoạn tự lập. Tuy nhiên, tình hình kinh tế của Việt Nam đã xuống một mức thấp mới, theo sau sự tàn phá các đồng ruộng, đồng điền cao su, hầu hết các mỏ quặng, việc giải thể của hệ thống kinh tế thất tuần của người Pháp ít nhiều tương quan với nền kinh tế mẫu quốc của Pháp, nhất là sự phân chia hệ thống kinh tế riêng trước, đã cấu thành một đơn vị trong khuôn khổ Đông Dương thuộc Pháp thành hai phần. Thay vì bù đắp cho nhau như thường thấy, cả Bắc lẫn Nam đều cần đến viện trợ ngoại quốc. Sự rút lui của quân đội viễn chinh Pháp, mặc dù có hiệu quả ích lợi trong phương diện chính trị, đã để lại 85.176 người Việt Nam thất nghiệp trong số dân lao động 5 triệu người tại Việt Nam mà thôi. Kể cả chính phủ Bắc và Nam Việt phải duy trì một quân đội lớn so với số dân của họ. Điều này đã làm thâm tục 83% vào năm 1954 và 76% vào năm 1955 tổng số ngân sách của chính phủ miền Nam Việt Nam. Tình trạng này khiến những vấn đề mà Hội thánh Tin lành Việt Nam đối diện càng nghiêm trọng hơn, nhất là vào một thời kỳ mà nhiều lãnh đạo đã cố gắng mọi cách để phục hồi tình trạng tự lập. Điều này đã phải thay đổi phần lớn vì những hậu quả của chiến tranh dai dẳng với một nguồn lợi tức bấp bênh của tín hữu trong hội thánh. Một tiến trình chậm chạp và đôi khi đau đớn của sự điều chỉnh xảy ra trong hai năm đầu tiếp theo. Các lãnh đạo hội truyền giáo và Hội thánh Tin lành Việt Nam đã làm hết sức mình để giúp đỡ các mục sư từ phần lãnh thổ do Việt Minh kiểm soát trở về, nhất là Liên khu Việt Nam danh tiếng ở Trung Việt, nơi có 17 hội thánh. Các mục sư đã đến từ miền Bắc, được chỉ định đến các vị trí hội thánh khác nhau ở trong thủ đô và miền phụ cận, nhất là trong sự khai thác những phương pháp mới để truyền bá Tin lành và thiết lập những hội thánh mới ở vùng ngoại ô. Hầu hết các cơ đốc nhân di cư đã nhận sự giúp đỡ từ các tổ chức xã hội có liên hệ tới hội thánh, cộng với phần của họ trong các chương trình cứu trợ quốc gia và quốc tế được chính phủ quản lý. Tuy nhiên, đa số người Tin lành di cư này được định cư tại vùng phụ cận Sài Gòn, dầu có một số đi tới Đa Hòa gần Đà Lạt và Cái Sắn, một trung tâm định cư gần Đa Hòa, với sự giúp đỡ của Hội thánh Thế giới Sự vụ và Ủy ban Trung ương Mennonite, chứng tỏ là một sự thất bại. Một phần vì thiếu sự lãnh đạo hữu hiệu, một phần vì những người di cư trước tiên đến làng này lại thích trở về cuộc sống thành thị. Với sự giúp đỡ tích cực của những hội thánh lớn hơn tại địa phương, và hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp, hàng chục nhà thờ được tái thiết hoặc trùng tu giữa các năm 1954 và 1957. Một số ít các tư thất được dựng lên bằng gạch và ván để thay thế những ngôi nhà cũ, phần lớn chỉ được làm bằng cột tre và lợp tranh. Tuy nhiên, cùng với chương trình tái thiết, khuynh hướng chung là tập trung các tài nguyên vật chất của hội thánh và việc truyền giảng, còn chương trình tự lập bị đưa xuống hàng ưu tiên thứ hai hay ba trong các hội thánh. Nhiều lãnh đạo cả hàng giáo phẩm lẫn tín hữu, nhất là ở cấp địa hạt và địa phương, dường như nghĩ rằng tình trạng khẩn cấp với các nan đề cùng giải pháp đã có từ lúc khởi sự cuộc chiến tranh giành độc lập có thể trì hoãn một vài năm. Như là một kết quả, họ có thể tiếp tục cậy nhờ số tiền dự phòng xa, hầu cho mọi bất trắc nếu xảy ra cũng có thể cấp dưỡng các mục sư trong lúc tài chánh của hội thánh có thể tập trung vào truyền giảng và chương trình tái thiết. Thái độ này giàu có giá trị của nó, nhưng khiến cho sự thúc đẩy lên mức tự lập phải lâm nguy mà các lãnh đạo hội thánh đã nhìn thấy trước. Như đã chỉ rõ trong chương trước, trong thời kỳ chiến tranh, hội thánh thành thị nói chung được vững mạnh nhờ bám vào hội thánh nông thôn. Trong năm hòa bình đầu tiên, nhiều hội thánh thành thị tiếp tục hưởng nguồn lợi này và có thể phục hồi nền tài chánh hoặc nâng cao tình trạng tự lập hơn hẳn các hội thánh nông thôn. Tuy nhiên, vừa khi đồng ruộng và vườn cây ăn trái tiếp tục sản xuất lại, thì số hội thánh tự lập lại bắt đầu gia tăng. Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp với chính sách hội thánh bản xứ. Năm 1952, Ủy ban Giám đốc của Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã bắt đầu tái cứu xét chính sách hội thánh bản xứ. Nhiều lãnh đạo giáo sĩ đã nhận thấy các nguyên tắc căn bản của hội thánh bản xứ đã được thay đổi trong hầu hết các công trường truyền giáo, nhất là sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Năm 1951, Ủy ban Giám đốc đã chỉ định một ủy ban đặc biệt để nghiên cứu vấn đề và đề nghị những phương thức mới vốn đã được thực hiện cách thích hợp với chính sách của hội đã được chấp nhận bởi hội nghị chung năm 1926. Đứng đầu ủy ban là tiến sĩ W.F. Smalley. Ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng những nguyên tắc, chính sách và sự thực hành của Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp trong tất cả các công trường truyền giáo và kết luận: chúng tôi tái xác quyết sự xác tín rằng sự thiết lập một hội thánh bản xứ vững mạnh là mục tiêu quan trọng và cần thiết. Mỗi công trường cần phải thi hành mọi cố gắng để thiết lập một hội thánh bản xứ như thế trong khu vực mình. Tất cả các giáo sĩ hiệp tác với công trình của hội thánh tại công trường phải hoạt động hướng về mục đích tự chia tách mình ra khỏi những việc thường ngày của hội thánh, kể cả ở cấp địa hạt cũng như cấp địa phương. Hải ngoại vụ được tổ chức lại vào năm 1953 khi hai người đề xướng mạnh mẽ chính sách hội thánh bản xứ được chỉ định vào chức vụ thư ký của khu vực. Mục sư Louis L. King, cựu giáo sĩ tại Ấn Độ, nắm quyền giám sát công tác hội truyền giáo tại Á Châu, và mục sư George Constance thuộc châu Mỹ Latin và Phi Châu. Chính mục sư Louis L. King đã thay thế tiến sĩ A.C. Sneed giữ chức thư ký hải ngoại của Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp năm 1955, đã thi hành công tác khó khăn là kéo hội thánh ra khỏi những lầm lỗi đã qua, cùng uốn nắn lại chính sách truyền giáo trên một căn bản vững vàng và thích hợp trong 24 công trường truyền giáo ở khắp thế giới. Ủy ban của Hội nghị chung về hải ngoại vụ năm 1955 đã lưu ý rằng: thật sự, vài người trong hàng giáo sĩ đã không suy nghĩ chín chắn, nếu không nói là đáng thất vọng về vấn đề phát triển hội thánh. Điều cần quan tâm là làm cách nào để có thể thuyết phục các giáo sĩ về yếu tố quan trọng hàng đầu trong ý niệm của chúng ta, để họ được chuẩn bị tốt nhất hầu giúp đỡ trong sự triển khai một hội thánh bản xứ như thế. Tình trạng này đã được thừa nhận bởi tiến sĩ H.W. Schumann, hội trưởng Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp, trong bài tựa đề Hội thánh bản xứ đăng trong tạp chí The Alliance Weekly tháng 9 năm 1942. Ông thừa nhận rằng chúng ta, tức hội truyền giáo, đã trì hoãn sự tự lập của người bản xứ vì hội thánh đã tỏ ra quá mềm yếu đối với các hội thánh bản xứ như đã thấy. Nhiều người bản xứ sẵn lòng núp dưới bóng của người ngoại quốc mà họ coi như là sống trên nhung lụa. Trước sự dẫn dắt của mục sư Louis L. King, hải ngoại vụ quyết định hành động tức khắc và bắt đầu với Đông Nam Á. Một hội nghị Á Châu được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan ngày 26 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 1955. 33 đại biểu chính công trường truyền giáo của Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp, hai lãnh đạo quốc gia và giáo sĩ hội trưởng đại diện mỗi công trường đã họp với ông King để thảo luận về các vấn đề khác nhau liên hệ tới chính sách hội thánh bản xứ. Mục tiêu chính của hội đồng là: thứ nhất, tạo nên một sự thông công quốc tế giữa vòng các mục sư bản xứ tại Á Châu; thứ hai, khuyến khích chương trình tự lập; thứ ba, thảo luận điều lệ cho hội thánh quốc gia; thứ tư, đánh giá trường kinh thánh và sự giáo huấn các nhân sự; thứ năm, thảo thảo luận cách nào chuyển giao trách nhiệm và tài sản cho các người bản xứ cách nhanh chóng, hầu cho các giáo sĩ có thể rút lui nhanh chóng. Thứ sáu, xem xét cách nào hội thánh bản xứ có thể tiếp tục xuất bản sách báo. Thứ bảy, nghiên cứu vấn đề quy nhập hội thánh quốc gia với các chính phủ quốc gia, thảo luận căn bản của sự đại diện giáo sĩ tại các hội đồng mục sư quốc gia, các hội đồng địa hạt, các buổi họp của ban chấp hành. Tuy nhiên, trọng điểm của cuộc thảo luận gồm có 3 vấn đề cấp bách liên hệ đến chính sách hội thánh bản xứ, tức là: thứ nhất, tự lập qua tiền dân 1/10; thứ hai, tự trị không bị ngăn trở bởi sự can thiệp của giáo sĩ; thứ ba, tự truyền bá bởi một hội thánh hay làm chứng và truyền giáo. Mục sư Louis L. King đã trình bày diễn văn với ý nghĩa chủ yếu là mục đích của hội truyền giáo phúc âm liên hiệp là thiết lập hội thánh Đấng Christ trong mọi lĩnh vực trách nhiệm của mình và hội, ước ao thành lập hội thánh theo kế hoạch của Tân Ước, nghĩa là hội thánh tự lập, tự trị và tự truyền bá. Hội truyền giáo phúc âm liên hiệp tại Philippines là gương chứng vẫn thường được nhắc tới như một thành công của phong trào hội thánh bản xứ với những kết quả ưu việt đã hoàn tất giữa những năm cuối của đệ nhị thế chiến và năm 1955. Ngày thứ bảy của hội đồng, đại biểu Philippines báo cáo về chính sách và phương pháp của hội thánh mình và quyết định ấy là hội thánh đã tự lập từ năm 1947. Đại biểu Việt Nam lên diễn đàn để khen ngợi hội thánh Philippines vì chương trình thắng lợi của Việt Nam và Philippines. Ông chỉ ra rằng trong khi hội thánh Philippines độc lập vào năm 1947 thì hội thánh Tin lành Việt Nam đã khởi tự trị, tự lập từ năm 1937, và giữa các năm 1941 và 1943, hội thánh đã trở thành hoàn toàn tự trị, tự lập, vì trong các thời kỳ này, hội thánh chẳng nhận sự trợ cấp nào, bất luận là gì, từ hội truyền giáo hoặc từ nguồn nào, ngoại trừ số tiền dân của các tín hữu. Những sự khác biệt cơ bản giữa hai hội thánh anh em theo tình trạng bản xứ tương đối có thể truy đến những lý do chính trị, kinh tế, thậm chí tôn giáo nữa. Đại biểu Việt Nam quả quyết: thứ nhất, trong khi quần đảo Philippines được vui hưởng chức vụ giảng Tin lành và các hoạt động truyền giáo của trên 10 hội đoàn giáo sĩ Tin lành, thì chỉ có một hội truyền giáo đến hoạt động tại Việt Nam và những hoạt động lại bị hạn chế bởi số ít nhân viên. Thứ hai, sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, người Philippines được hưởng hòa bình và thịnh vượng, trong khi Việt Nam bước vào cuộc chiến cam go kéo dài suốt 9 năm phân chia đất nước, sự hủy phá một số nhà thờ và tư thất, sự thiệt mạng một số mục sư truyền đạo và sự tản lạc, mất tích, cầm tù và giết hại một số cơ đốc nhân. Thứ ba, 96% thuộc viên hội thánh chúng tôi cùng với đồng bào phải lìa bỏ nhà cửa, đổi chỗ từ nơi này qua nơi khác 2, 3, 4 năm và thậm chí đến 10 lần, trong số các tài sản của họ chỉ còn lại vỏn vẹn một vali hoặc túi sách. Đa số tín hữu như thế đã trở thành những nạn nhân chiến tranh rất cần tặng phẩm cứu trợ. Tình hình này đã làm rung chuyển toàn bộ chương trình tự lập của hội thánh cho đến tận nền móng. Nhưng chúng tôi khen ngợi Chúa vì khi hòa bình vừa trở lại khu vực nào thì hội thánh có thể lập lại với một số chừng 20 hay 30 gia đình. Hội thánh ấy tức khắc trở thành tự trị vừa khi những thuộc viên này kiếm được việc làm và có đủ tiền mua lương thực. Lời nói vắn tắt này ấn tượng trên cả hội đồng cách sâu xa. Ông King khởi sự giải thích sức mạnh của hội thánh Tin lành Việt Nam trong các phiên họp kế tiếp. Tuy nhiên, hội truyền giáo quyết định thực hiện chính sách hội thánh bản xứ cách vững vàng, không hề lay chuyển ở tất cả công trường truyền giáo, bất kể phải có những biện pháp đặc biệt trên một căn bản tạm thời. Ảnh hưởng chung trên các đại biểu rất thuận lợi vì nhiều người đã đến hội nghị với ý định nhấn mạnh trên sự kéo dài chương trình trợ cấp, nhưng nhiều người đã trở về xứ mình với sự quyết tâm thực hiện một chương trình bản xứ đạt tới trạng thái mở mang vì họ xác tín rằng những nguyên tắc đó từ Tân Ước mà ra. Sự áp dụng nguyên tắc đó trong các công trường truyền giáo đã khiến hội thánh địa phương ở Á Châu và các nơi khác trên thế giới còn phải báo cáo trong các hội nghị kế tiếp. Tuy nhiên, các lãnh đạo hội thánh quốc gia được hưởng 20% trợ cấp của hội truyền giáo cho các hội thánh địa phương phải cắt giảm mỗi năm để rồi tất cả các hội thánh địa phương có thể đạt đến sự tự lập đầy trọn năm 1960. Chính sách tự lập của hội thánh Tin lành Việt Nam, cố gắng mạnh liệt của hội trưởng Lê Văn Thái và chủ nhiệm Nam Hạt Trần Xuân Hỷ, hiệp với quyết tâm của nhiều lãnh đạo hội thánh địa phương, cả hàng giáo phẩm lẫn tín hữu, đã đem đến kết quả tức khắc trong chương trình tự lập. Từ rất sớm, từ ngày 7 tháng 1 năm 1956, Ban trị sự Tổng Liên hội đã hành động để kết thúc chương trình 5 năm và tuyên bố tất cả các hội thánh địa phương hoàn toàn tự lập kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1956 bởi hai quyết định lịch sử. Xét vì chúng ta thấy sự trợ cấp do Hội truyền giáo phúc âm liên hiệp đã giao cho Hội thánh Tin lành Việt Nam là không phù hợp với các nguyên tắc căn bản. Phương thức này chẳng những không thể giúp giữ nền tài chánh của hội thánh hiện đang nhận trợ cấp, nhưng càng trở nên cớ giáp phạm chung như các giáo sĩ và một số mục sư truyền đạo đã phát biểu. Bởi vậy, để phù hợp với lịch sử và của các tín hữu Việt Nam, chúng ta biểu quyết sẽ không nhận trợ cấp nào từ hội truyền giáo kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1956 đã được thông qua. Và điều 10 chỉ thị cho các mục sư của hội thánh được trợ cấp như sau. Biểu quyết các mục sư truyền đạo phục vụ tại các hội thánh nhận trợ cấp phải nhờ cậy ân điển Chúa để tìm mọi cách để có thể lên tự lập kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1956 hoặc bởi tăng tiền dân của tín hữu hoặc bởi kiếm thế mưu sinh hoặc do cách nhận các nguồn tài trợ khác hầu có thể duy trì chức vụ và hội thánh của họ. Miễn là những phương tiện này không ngăn cản thánh chức trong vấn đề tài chánh cũng không tạo nên mối tranh chấp với sự tổ chức của hội thánh Tinh lành Việt Nam trong vấn đề hành chánh đã được thông qua. Ban trị sự chung tức thì phê chuẩn chính sách mới trong cuộc họp ngày 10 tháng 1 năm 1956 chỉ bởi một nét bút. Sự liên hệ giữa hai hội thánh quốc gia với hội truyền giáo được lập lại trên căn bản mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả hội thánh địa phương của hội thánh Tinh lành Việt Nam đã đảm trách cấp dưỡng đầy đủ các mục sư của mình và hoàn toàn độc lập với hội truyền giáo. Một khoảng trống lớn được giảm bớt giữa hai phạm trù hội thánh. Các hội thánh độc lập với các đặc quyền nhiều hay ít đến từ tình trạng tài chánh của họ và các hội khác, đôi khi còn gọi là hội thánh của hội truyền giáo, còn nhận trợ cấp từ hội truyền giáo và được đặt dưới quyền quản trị và kiểm soát của giáo sĩ. Khỏi phải nói, nhiều hội thánh địa phương và các mục sư của họ đã phải dũng cảm chiến đấu và chịu nhiều gian khổ trước khi có thể bắt kịp các hội thánh được đặc ân hơn. Nhưng không ít mục sư lấy sự khủng hoảng tài chánh làm cơ hội để dục giả tín hữu họ trong việc khuấy động tín hữu trong những chương trình truyền giảng cấp tốc. Kết quả là trong nhiều trường hợp đã mở rộng được hội chúng họ và như vậy thêm lên lợi tức của hội thánh. Các lãnh đạo của hội thánh Tinh lành Việt Nam tiến nhiều bước để làm vững mạnh các chương trình tự lập trên các tầng lớp khác nhau, vì có một số nhỏ hơn vẫn còn phải chịu đau khổ về sự nhận viện trợ tức khắc, nên Hội đồng Tổng Liên Hội thông qua một loạt nghị quyết để đảm bảo sự ủng hộ rộng rãi hơn cho ngân sách chung của hội thánh địa phương. Năm 1958, Hội đồng ra quyết nghị nhắc nhở và thúc giục các chấp sự dâng 1/10 vào ngân quỹ hội thánh, hầu trở nên một nguồn cảm hứng cho các thuộc viên khác. Năm sau đó, Hội đồng bỏ phiếu chỉ cho phép những người đã đóng góp phần tài chánh cho hội thánh địa phương mới được dự phần trong sự điều hành ngân sách hội thánh. Năm 1960, Hội đồng cũng biểu quyết thúc giục các mục sư phải dâng 1/10 cho các hội thánh tương đối thay vì chia ra và gửi đến các tổ chức địa hạt và tổng liên hội như nhiều người vẫn làm. Ban trị sự tổng liên hội cũng đem thi hành lại một phương pháp trước kia đã được Hội đồng Tổng Liên Hội chấp nhận mà đã áp dụng lỏng lẻo trong thời chiến. Mỗi hội thánh bị buộc phải dâng 1/10 lợi tức chung cho quỹ địa hạt và sau khi đã trừ 30% tổng số tiền thu được cho quỹ ban trị sự tổng liên hội, sẽ dùng hầu hết các số còn lại để giúp các hội thánh thiếu trên một căn bản bất thường. Trong khi các hội thánh thiếu cũng dâng 1/10 và tổng số nhận được sau cũng gửi lại cho họ bởi ban trị sự địa hạt phía Nam. Thank you.